mà nghĩa địa bên Ấn Độ đó, không? Rồi chối người em lại, treo trên cây đó, rồi mới bảo đây là không phải anh tàn nhẫn với em lắm, nhưng mà nói thật là em làm cho anh phiền lo nhiều quá rồi, thôi giờ thì em hãy ở đây mà suy nghĩ kỹ xem anh có nói đúng hay không, rồi vài hôm nữa anh sẽ đến đem em về. Sau đó thì anh nói xong quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc cho người em nhỏ mà ở giữa nghĩa địa hoang vắng mà đêm tối ghê sợ đó, cho nên là kêu la thảm thiết mà la ái trong nghĩa địa mà mà kêu la mà tới máu tươi mà trong miệng mà chảy ra luôn á. Nhưng mà cái người em này cũng có tạo những cái gọi là căn lành từ đời trước, cho nên lúc đó Đức Phật không đang ở tại thành Vương Xá, ngài gọi là đang trụ ở trong gọi là kim cương tam muội cái định đó, xong ngài nghe tiếng cầu cứu đó, ngài mới dùng thần lực, ngài phóng luồng ánh sáng giữa chân mày này chiếu tới nghĩa địa ra, làm cho những cái loài thú hoang nào đó nó tránh đi, nó không đến làm hại người em này. Rồi ngài mới phóng thêm luồng ánh sáng nữa chiếu tới cái sợi dây đó, buộc người em đó để cho nó đứt, rồi ngài chiếu thêm phóng luồng ánh sáng nữa để mà đỡ cái người em đó khi mà rớt xuống đó thì nhẹ nhàng, không có chết. Nhưng mà người em khi mà rớt xuống thì lúc đó là hoảng, cho nên là ngất một hơi. Khi mà tỉnh dậy á, thấy sao một người lạ bên mình, dáng vẻ cao lớn nhưng mà dễ hiền lành, dễ thương, dễ mến, cho nên mới cũng bớt sợ, rồi cũng ấp úng hỏi: ủa ngài nói ai vậy? Thì Phật nói: ta là Phật. Thì đứa trẻ mới sau đó mới quỳ mới lại, không? Rồi, rồi Phật mới an ủi, rồi mới nói: thời con giờ có muốn theo ta để mà về trên xá đi tu không? Thì đứa bé nó sẵn sàng, nó hoan hỷ. Sau đó Phật mới đưa về tinh xá, cho xuất gia sống trong tăng đoàn. Không bao lâu thì tu chứng vô sanh pháp nhẫn, đắc quả thánh. Đó. Sau đó thì cái người em khi mà chứng đạo rồi á, thì lại nhớ đến người anh. Đó. Bây giờ là chứng đạo rồi thì đâu còn cái ngã nữa, cho nên là không còn nghĩ tới cái chuyện oán hờn, cho nên mới nhớ từ người anh, mới thương anh chị, cho nên mới đến bạch với Phật: bạch Thế Tôn, anh con tuy đã có lòng ám hại con, nhưng mà con xét nghĩ cũng chính nhờ cái nhân duyên đó mà con mới được gặp Phật và được Phật độ. Nó nhờ nhân duyên đó mà mới được gặp Phật và được Phật độ, như vậy là cũng là cái ơn lớn đối với con. Thì cái sự thành tựu hôm nay của con đây á, là nhờ anh con. Nay con muốn về để hóa độ cho anh ấy, nên con xin phép Thế Tôn cho con vắng mặt một thời gian. Thì Đức Phật hứa khả. Cái gì thấy không? Nó không quá hận mà còn mắc ơn nữa. Thì người em bây giờ mới dùng thần thông bay về nhà. Thì khi đó vừa tới nhà thì cái bà chị dâu đó đang ở trước nhà, mới thấy người em lơ lửng trên đó, tưởng đâu là đang hiện hồn về quảng, đang quét nhà đó, bỏ chỗ cái chỗ chạy vội vàng. Thì người em mới la lên: không có chị, đừng anh chị ơi, đừng có sợ, không, em không phải ma quỷ gì, cũng không có oán hận anh chị chút nào, mà còn muốn tạ ơn anh chị nữa, cho nên nhờ anh chị mà em mới gặp được ân sư là Đức Phật, mới chứng được quả vị thoát khỏi sanh tử, cho nên hôm nay đó là em về đây đó là đặc biệt để mà cảm ơn anh chị, chứ không có nghĩa là trả thù trả oán gì đâu, hay không? Sau đó người em mới xuống rồi mới gọi là giải thích cho anh chị thêm, để rồi phiên anh chị để mà gọi là đi tu, không? Cho nên người em mới nói thêm để, cho nên em cũng hy vọng anh chị cũng có thể tu học Phật đạo để sớm thoát khỏi cái khổ. Những thứ tài sản của cải cho đến tính mạng của chúng ta trên thế giới này á, nó cũng đều là vô thường thôi, không có bền bỉ gì hết. Nếu mà làm đủ cách để mà tìm cầu chúng thì dẫu cho có được đi nữa, nhưng mà rồi cũng có ngày chúng sẽ bỏ chúng ta mà đi thôi.